bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Trở về vườn nhà, lòng con muốn khóc cho những ngày qua. Một lần đi xa, con đã xuôi theo tất cả. Nay con trở về, lỗi tội tan nát cõi lòng. Bước chân trở về, không đời rối ra, mà sao tôi đã bước theo những ngày qua. Tuổi đời khi xa nay đã xót xa bao la. Chúa ơi, con về, trở về với Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 15, từ câu 1 đến câu 3, và câu 11 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng." Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ, người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa." Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Vào một chiều Chủ nhật trời tầm tã, bỗng có tiếng gọi inh ỏi ngoài cổng. Bố vội chạy ra xem ai có chuyện gì gấp. Mở cửa, giật mình, thì ra là anh hai trở về cùng với người vợ và đứa con gái nhỏ, sau 8 năm bỏ nhà ra đi không lời từ biệt. Chúng ta dễ có cái nhìn gán nhãn. Nếu ai đó trót một lần lỗi phạm, thì cả đời họ phải chịu tiếng xấu. Như thế, một cách vô tình, chúng ta đã đẩy họ vào ngõ cụt và dập tắt tương lai của họ. Thiên Chúa thì khác. Mọi lỗi lầm của chúng ta, người ném xuống đáy biển cả. Đó là hình ảnh người cha nhân hậu, dang rộng đôi tay đón đứa con lầm lạc trở về. Với người cha, trước mặt ông không phải là thằng bất hiếu, kẻ đã phung phí hết tài sản, ăn chơi trác táng, mà là đứa con máu mủ đáng yêu của mình. Người cha đã dành tất cả tình yêu thương của mình để xây dựng lại cuộc đời cho đứa con. Qua bài tin mừng hôm nay và trong tâm tình mùa chay, chúng ta cùng ăn năn, sám hối, dốc lòng chừa cải tội lỗi, trở về với Chúa, bởi vì người yêu thương tha thứ cho ta. Lạy Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, xin cho chúng con biết can đảm từ bỏ tội lỗi, trở về sống bên Chúa. Amen.
Bước chân chưa về, khóc đời rối ràng. Mà sao tôi đã bước theo những ngày qua, tuổi đời đi xa, nay đã xót xa bao la. Chúa ơi, con về, chưa về với Chúa thôi. Con không đáng là con trước mặt Cha. Bao năm cách xa, quay gót với tình cha. Này con chưa về, tôi đời chân chưa. Này con chưa về, tin lòng cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y George Bell nói về hôn nhân và ly dị. Đức Hồng Y George Bell đã đưa ra một lập luận ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ, chống lại những đề nghị thay đổi kỷ luật của giáo hội về việc cho những người đã ly dị và tái hôn được rước lễ trong một bài bình luận đăng trên tờ The Catholic Thing. Toàn văn bài viết của ngài như sau. Điều thú vị là giảng dạy cứng rắn của Chúa Giêsu rằng những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly, đã được ngài đưa ra không lâu sau khi chính Chúa đã nhấn mạnh với Thánh Phêrô về sự cần thiết của sự tha thứ. Đúng là Chúa Giêsu đã không lên án người phụ nữ ngoại tình, là người đã bị đe dọa ném đá cho đến chết. Nhưng ngài cũng không nói với cô ấy rằng, hãy cứ tiếp tục công việc của mình, cứ tiếp tục sống như đã từng sống, không cần thay đổi gì hết. Không, ngài bảo cô ta đừng phạm tội nữa. Một rào cản không thể vượt qua đối với những người ủng hộ một học thuyết và một đường hướng kỷ luật mục vụ mới về việc cho rước lễ là sự nhất trí gần như hoàn toàn trong suốt 2000 năm lịch sử Công giáo về điểm này. Đúng là chính Thống giáo có một truyền thống lâu đời và khác biệt với chúng ta về điểm này. Nhưng là vì lúc ban đầu, họ bị ép buộc bởi các đại đế Byzantine. Cho người ly dị và tái hôn được rước lễ chưa bao giờ là một thực hành Công giáo. Người ta có thể cho rằng các kỷ luật về sám hối trong những thế kỷ đầu trước Công đồng Nicaea là quá cứng rắn khi các nghị phụ tranh luận xem liệu hội thánh có nên cho những kẻ phạm vào những tội như giết người, ngoại tình hoặc bỏ đạo có thể được hòa giải với các cộng đồng địa phương một lần duy nhất hay không. Các nghị phụ luôn thừa nhận rằng Thiên Chúa có thể tha thứ, ngay cả khi giáo hội không nhận lại những tội nhân này vào cộng đồng của mình. Sự cứng rắn như thế là chuẩn mực vào thời điểm khi giáo hội được mở rộng về số lượng, bất chấp những bách hại. Những lời dạy của Công đồng Trento hay của Thánh Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị và của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về hôn nhân cũng không thể bị bỏ qua. Chẳng lẽ những quyết định đã được đưa ra sau vụ ly hôn của Henry thứ 8 là hoàn toàn không cần thiết sao? Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào gần cuối năm 2014 vừa qua, một khóa hội học về truyền thông đã được tổ chức tại Cochabamba, bên Bolivia. Tham dự khóa hội học do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông tổ chức có các giám mục ba nước Bolivia, Ecuador và Peru. Trong số các thuyết trình viên cũng có Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celi, Chủ tịch Hội đồng. Khóa hội học về truyền thông nói trên đã được sự hưởng ứng của nhiều giám mục. Nó thực tiễn và cần thiết vì cho tới nay, trong lĩnh vực truyền thông giáo hội Công giáo, kể là chậm trễ so với các giáo hội Tin lành. Thật ra, phải nói rằng, nhiều giám mục Công giáo chưa ý thức đủ về tầm quan trọng và ích lợi của các phương tiện truyền thông trong việc rao giảng tin mừng và loan báo Chúa Kitô cho mọi người. Trong các giáo hội trên thế giới, có lẽ chỉ có hàng giám mục Brazil là xác tín nhất đối với việc sử dụng các phương tiện truyền thông cho việc loan báo tin mừng. Giáo hội Brazil có hơn 190 đài phát thanh Công giáo. giáo phận nào cũng có đài phát thanh riêng và do chính các tín hữu tài trợ. Ngoài các tiết mục riêng liên quan tới các sinh hoạt giáo phận, các đài phát thanh này được nối với đài Vatican và phát lại chương trình tiếng Bồ Đào Nha của đài Vatican. Qua đó, tín hữu có thể biết tin tức của giáo hội hoàn vũ và các sinh hoạt của Đức Giáo Hoàng và của Tòa Thánh. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celi dành cho phóng viên Sergio Centofanti của Đài Vatican. Nói về mục đích của khóa hội học, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông cho biết. Khóa hội học có sự tham dự của các chuyên viên truyền thông nhằm mục đích giúp các giám mục hiểu điều gì đang xảy ra trên thế giới truyền thông ngày nay. Đồng thời cũng giúp các vị tái khám phá ra sứ mệnh truyền thông của giáo hội. Nếu giáo hội mà không truyền thông thì không phải là giáo hội, bởi vì sứ mệnh riêng đích thật của giáo hội là loan báo tin mừng, rao giảng Chúa Giêsu trong thế giới ngày nay. Và giáo hội phải làm điều đó bằng cách sử dụng tất cả mọi phương tiện mình có trong tay. Liên quan tới điểm này, tôi luôn thích nhắc tới điều Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đề cập đến trong tông huấn Loan báo tin mừng năm 1975. Giáo hội sẽ cảm thấy mình có lỗi trước mặt Chúa nếu không sử dụng tất cả các phương tiện mà kỹ thuật đặt để trong tầm tay để loan báo tin mừng. Được hỏi về con đường mà Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông đang làm với các giám mục châu Mỹ Latin, Đức Tổng Giám mục Chely cho biết như sau. Với các giám mục châu Mỹ Latin, chúng tôi đang làm một lộ trình loại này, đó là tái khám phá ra sự cần thiết này, sứ mệnh mạnh mẽ này, mà giáo hội có, đó là loan báo tin mừng. Quý vị chắc chắn nhớ rằng, các giám mục châu Mỹ Latin đã nhóm hội họp tại Aparecida, và các ngài đã viết trong tài liệu chung kết rằng, mỗi một môn đệ của Chúa Giêsu đều phải là thừa sai trong môi trường sống của mình. Và điều này lại càng phải đúng hơn cho các giám mục có sứ mệnh chủ chăn bên trong cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu. Trả lời về những thách đố lớn ngày nay đối với giáo hội, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông nói rằng, theo tôi thì thách đố lớn ngày nay đó là cũng tái khám phá ra rằng chúng ta không chỉ có các phương tiện truyền thông trong tay như ngày trước vào thời Công đồng chung Vatican Đệ Nhị. Các phương tiện truyền thông đã vô cùng đơn sơ, đã chỉ có báo chí, truyền thanh truyền hình và cine. Nhưng mà ngày nay, các kỹ thuật số mới mẻ đã tạo ra một môi trường, đã làm nảy sinh ra một đại lục vi tính. Và thách đố lớn đối với giáo hội là xem mình có thể loan báo tin mừng như thế nào, loan báo Chúa Giêsu chính trong môi trường sống đó, mà ngày nay chúng ta gọi là đại lục số. Quý vị cứ nghĩ tới các mạng lưới xã hội mà dân chúng sống ở trong đó, hết giờ này sang giờ khác, họ ở trong mạng. Đó, thách đố lớn đối với giáo hội là xem mình có thể loan báo tin mừng như thế nào trong bối cảnh này. Tại sao vậy? Bởi vì trong môi trường sống này, có nhiều người hiện diện, và họ sẽ không có phương tiện khác để lắng nghe sứ điệp tin mừng. Nếu không phải là qua một ai đó, có cùng đại lục vi tính ấy. Và trong đại lục này, một lần nữa, cùng lời loan báo tin mừng ấy hướng tới họ. Trả lời cho câu, trong các quốc gia châu Mỹ Latin, có biết bao nhiêu cảnh nghèo túng, làm thế nào để đến với những người nghèo khổ nhất với các phương tiện truyền thông, thì Đức Tổng Giám mục Chê Ly chia sẻ rằng, trong bối cảnh sống này, trong môi trường này, chúng ta có phần lớn các vùng ngoại biên của cuộc sống mà Đức Thánh Cha Francisco nói tới, và nó rất là thật. Và đối với chúng ta, đó là lý do của một suy tư sâu xa. Đó là lời mời gọi mà Đức Thánh Cha đã hướng tới chúng ta với sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền thông, nghĩa là chúng ta phải tạo ra một nền văn hóa gặp gỡ. Điều Đức Thánh Cha Francisco nói thật là đẹp. Đó là các cửa nhà thờ phải rộng mở để người qua đường có thể vào. Nhưng cũng để cho các môn đệ của Chúa nhận thức ra rằng sứ mệnh của họ là đi ra để gặp gỡ con người nam nữ ngày nay. Đức Thánh Cha dùng kiểu nói, các vùng ngoại biên cuộc sống. Theo tôi, điều quan trọng đó là nhận thức rằng, giáo hội phải ở bên cạnh con người, phải sống gần gũi với con người. Đó là lý do tại sao, trong sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha nói tới truyền thông như sự gần gũi. Đó, truyền thông đối với chúng ta có ý nghĩa đó. Gần gũi con người nam nữ ngày nay, mà trong mỗi vất vả của cuộc sống, họ đi trên các con đường của chúng ta. Và chúng ta phải ở bên cạnh họ, không phải để phán xét, nhưng để chia sẻ, đồng hành trên cùng một con đường.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đời ta, hãy vâng cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy vâng lên đời ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta nói về một chủ đề khác. Tâm điểm của tin mừng cứu độ là nước trời. Cha Ferro Gedo, vị linh mục thừa sai truyền giáo tại Ấn Độ, đã thuật lại sự kiện sau đây. Vào mùa thu năm 1964, cha được mời tới làng Eripoli để rửa tội cho những người dân quê tại đây. Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ngày họ mong đợi đã tới. Trong ngày hôm đó, 160 người được lãnh nhận bí tích rửa tội. Họ rất vui mừng hạnh phúc được gia nhập giáo hội, được trở thành những người con trong đại gia đình của Chúa. Sau đó, cha trở về cứ điểm truyền giáo ở làng gần bên. Sáng sớm hôm sau, 3 thanh niên chạy tới nhà các cha truyền giáo, vừa khóc vừa nói. Thưa cha, xin cha đến với chúng con ngay, có nhiều người bị thương, vài người đang hấp hối gần chết, và chúng con đã mất hết mọi sự. Các cha vội vàng ra đi theo 3 thanh niên, đem theo những dụng cụ cứu thương khẩn cấp. Đến nơi, các cha chỉ còn thấy một cảnh tượng tàn phá kinh khủng. Những mái tranh của dân làng đã bị thiêu hủy, người bị đánh đập, người bị thương, nhà nguyện của làng cũng bị hư hại và bôi nhọ một cách ô uế. Nguyên do của việc này là vì lòng ghen ghét oán thù của dân làng bên cạnh, vốn nuôi lòng ghét đạo Công giáo và căm giận các cha truyền giáo. Các cha truyền giáo liền tụ họp các gia trưởng lại và quyết định sẽ báo cáo với chính quyền địa phương để trừng phạt những kẻ bất lương đó. Thế nhưng, một người đại diện các gia trưởng liền lên tiếng phát biểu. Thưa cha, chúng con không muốn trả thù, cũng không muốn những người đó bị trừng phạt. Cha đã dạy chúng con rằng, bí tích rửa tội là hồng ân cao cả nhất của Chúa, và đau khổ thử thách là dấu chỉ của những người muốn làm môn đệ của Ngài. Vì thế, chúng con muốn chấp nhận những đau khổ và bất công này trong im lặng, để nói lên tấm lòng biết ơn sâu xa và chân thành của chúng con đối với Thiên Chúa vì món quà đức tin mà chúng con vừa lãnh nhận qua bí tích thanh tẩy hôm qua. Hơn nữa, chính Cha cũng đã từng dạy bảo chúng con rằng, cần phải tha thứ cho kẻ thù nếu muốn được Thiên Chúa tha thứ cho. Và Cha Phêrô Gheddo kết luận rằng, cho tới nay, mỗi lần nhớ lại những lời nói trên đây, tâm hồn tôi vẫn còn xúc động. Tôi tự hỏi, bởi đâu dân làng được xác định đã làm điều mà lý luận tự nhiên chưa hề chờ đợi? Hẳn không phải là sức mạnh của lòng tin, sức mạnh từ Thiên Chúa đó ư? Các bạn thân mến! Trong bài trước, chúng ta đã thấy ý định của Thiên Chúa là gì? Đó là tụ họp tất cả những người tin vào Chúa Kitô là đấng cứu thế, thành một đại gia đình con cái Chúa. Ngài mời gọi mỗi người gia nhập giáo hội trên trần gian này để cùng tiến bước về quê hương bất diệt sau này, tức là nước trời. Lời mời gọi của Chúa phát sinh từ tình thương vô biên của Ngài là hiện thân vô cùng cao quý, nhưng đồng thời cũng là sự tự do đích thực của mỗi người. Tình yêu đáp trả tình yêu. Lần giờ phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy rằng, tâm điểm của tin mừng cứu độ được Chúa Giêsu rao giảng trong suốt đời sống công khai chính là nước trời. Thính giả thời Chúa Giêsu rất nóng lòng muốn biết nước trời là gì, và khi nào là thời điểm của nước trời, khi nào triều đại người sẽ đến. Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời những thắc mắc của họ, nhưng một cách gián tiếp bằng những hình ảnh cụ thể qua các dụ ngôn, chẳng hạn như nước trời giống như hạt cải gieo xuống đất, nảy nở và phát triển dần dần với thời gian. Tuy chỉ là một hạt giống bé nhỏ, nhưng có thể mọc thành cây lớn đến nỗi chim trời có thể đến đậu trên cành của nó được. Nước trời là lời mời gọi của Chúa, nhưng đòi hỏi sự đáp trả. Sự phát triển của nước trời còn tùy thuộc vào thái độ sẵn sàng đón nhận và sự cộng tác sinh hoa kết trái của mỗi người. Giống như hạt giống, khi gieo xuống đất, có hạt rơi trên lề đường, trên đá sỏi, rơi vào bụi gai hoặc rơi vào mảnh đất tốt. Mỗi hạt sẽ đem lại kết quả tùy theo mảnh đất nơi hạt giống đã rơi vào. Nước trời cũng giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, như viên ngọc quý giá. Để chiếm được kho tàng và đá ngọc quý đó, cần phải để tâm đi tìm kiếm, và khi tìm được rồi, phải sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự khác để đổi lấy của quý đó. Nước trời cần được dành chỗ ưu tiên trên hết và trước hết tất cả mọi sự thế trần, thậm chí trên cả đời sống của chính mình nữa. Chúa Giêsu đã nói, ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Riêng về thời điểm của nước trời, xem ra Chúa Giêsu đã tường thuật với ba thời điểm. Ngay từ ban đầu, khi mới khởi sự rao giảng tin mừng nước trời, Ngài công bố sự gần kề của nước trời. Thánh sử Marco viết, sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Các con hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lần khác, khi người Pha-ri-sêu hỏi Chúa Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời rằng, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nơi khác nữa, Chúa Giêsu lại nói về nước trời như một biến cố sẽ được hoàn tất trong thời kỳ viên mãn, khi Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, như không ai biết trước được ngày giờ rõ rệt. Trong Kinh Lạy Cha, mỗi lần chúng ta cầu xin cho nước Cha trị đến, cũng là lời nhắc nhở chúng ta mau mắn đáp trả tiếng Chúa mời gọi, rộng mở lòng đón nhận nước trời trong tâm hồn ta, để rồi loan truyền đến những người chung quanh nữa. Tất cả mọi biến cố, mọi sự việc vui buồn sướng khổ phải đến trong cuộc sống chúng ta là như một chuỗi nối tiếp những lời mời gọi trước sự can thiệp của Chúa để thúc đẩy chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài. Vì thế, cần phải luôn thức tỉnh cầu nguyện, sẵn sàng đáp trả ơn Chúa. Mỗi ngày, mỗi giây phút của thời giờ có thể là như những viên gạch chúng ta đóng góp để xây dựng nước trời ngay trong cuộc sống của mình. Nhưng nó cũng có thể đi qua một cách vô ích mà không bao giờ trở lại nữa. Với những ý tưởng trên đây về giáo hội, Di An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước nhanh đường, cùng giao tin mừng an phước.
Ngày lời của Chúa đã vang vọng đến, tình Ngài thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng theo tin mừng lan phương.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bóp vèo, lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà yêu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng theo tin mừng an phước. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng theo tin mừng an phước.
Người hãy tin bước mà đi theo Chúa, đừng để heo úa hư mất cuộc đời. Này lời của Chúa đã lên tiếng mời, một lòng yêu mến thiết tha người ơi.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời. Mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng theo tin mừng an phước. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời. Mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng theo tin mừng an phước. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời. Mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng theo tin mừng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lễ Đức Bà Camelo, người ta nhận thấy các tu sĩ Camelo cử hành lễ nhớ Đức Mẹ Camelo hàng tuần. Vào hậu bán thế kỷ thứ 14 bên Anh Quốc đã có lễ tưởng niệm trọng thể Đức Trinh Nữ Maria có phước, rồi từ từ việc tưởng niệm này thành hình hoàn toàn trong các phần phụng vụ khác nhau, nhưng với mục đích chính xác là để kính nhớ và cảm tạ về các ơn ích do Đức Bà Camelo ban phát, cũng như để tán tụng mẹ là bổn mạng của dòng. Đó đã là điểm nòng cốt của thánh truyện, Inviolabilis Antiquitatis, được gán cho ông Niccolò Kenton, qua đời năm 1468. Các lý do lịch sử mà tác phẩm này nhắc lại được coi như là việc thêm màu mè vào một dự án khiêm tốn, cho dù bao gồm cả việc Đức Bà Camelo can thiệp với Đức Giáo Hoàng đi nữa. Điều rõ ràng, đó là ngày lễ muốn thừa nhận Đức Maria như đấng đã ban cho dòng Camelo sự bình an khỏi các chống đối bên ngoài mà dòng đã phải chịu, kể cả do tước hiệu thánh mẫu của dòng. Cần nêu bật rằng ngày mừng lễ 17 tháng 7, như tác giả Giovanni Balli đã ghi chép, xem ra nhắc nhớ ngày khai mạc phiên họp cuối cùng của Công đồng Lyon II ngày 17 tháng 7 năm 1274. Trong kỳ họp ấy, Công đồng đã ra sắc lệnh duy trì dòng Camelo và dòng Thánh Agostino trong tình trạng bình thường cho tới khi nào có lệnh khác. Việc giải thích sai sự chấp thuận thực sự đã chỉ xảy ra với Đức Giáo Hoàng Bonifacio VII năm 1298, muốn dòng tiếp tục ở trong tình trạng đã có. Nhưng sự kiện này khiến cho các tu sĩ Camelo chọn ngày 17 tháng 7 làm ngày thích hợp để cử hành lễ nhớ Thánh Maria của núi Camelo, đấng từ đó dòng đã mang tên gọi, và là đấng che chở dòng ngay từ đầu, như viết trong lời nguyện nhập lễ. Vào cuối thế kỷ 15, lễ được mừng sớm hơn vào ngày 16 tháng 7, và người ta không biết lý do tại sao. Tuy nhiên, trong nguồn gốc đầu tiên của nó, chủ đích của lễ đã rất rõ ràng. Nó nhắm cử hành tình yêu của các tu sĩ đối với Đức Maria, bà chủ, bổn mạng của các tu sĩ. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết việc quy chiếu về Công đồng Lyon, nên vào năm 1642, ông Jean Seron, tác giả cuốn Fragmenta, mảnh vụn, mới gán cho Peter Swannington, thư ký của Thánh Simon Stock, đã nói về ngày 16 tháng 7 năm 1251 như là ngày Đức Bà Camelo ban áo Đức Bà cho Thánh Nhân. Đây là ghi chú thị kiến được truyền tụng lại cho tới chúng ta qua danh sách các thánh dòng Camelo, mà các thủ bản cổ xưa nhất được biên soạn ra sau năm 1411, cả khi có vài văn bản có thể đã được viết ra sớm hơn. Trong hình thái cổ xưa nhất, danh sách đã chỉ ghi rằng có một tu huynh nọ tên là Simon, người Anh, trong các lời cầu nguyện của mình đã luôn luôn xin Đức Trinh Nữ một đặc ân cho dòng. Và Đức Trinh Nữ sáng láng đã hiện ra với tu huynh, tay cầm áo Đức Bà, và nói với tu huynh rằng, đây sẽ là đặc ân cho con và cho các anh em con. Ai chết mà mang áo này thì sẽ được cứu rỗi. Các văn bản dài hơn sẽ khai triển rộng trình thuật bằng cách cho tu huynh Simon tên gọi là Stock và coi là tu huynh tổng quyền, gán cho tu huynh tên gọi cũng như nhiệm vụ chắc chắn lấy lại từ một danh sách các tu huynh tổng quyền, nhưng trong đó không thấy nói đến thị kiến. Người ta không biết các tin tức của hai nguồn tài liệu khác nhau được hiệp nhất trên một người với nền tảng nào. Cũng không ai biết là theo các nguồn gốc ấy, chúng ta đang đứng trước một người duy nhất tên là Simon, hay là hai người cùng có tên gọi giống nhau rồi được hợp lại trên một người. Liên quan tới giá trị lịch sử của danh sách các thánh dòng Camelo, vì thời gian biên soạn và các văn thể của các văn bản ấy, người ta tỏ ra dè dặt hơn, cả khi tự nó thị kiến là điều có thể có thật. Trước biết bao nhiêu thị kiến thuộc vùng loại, cả trong các dòng tu khác, vì tính cách lịch sử thay đổi của vài tin tức của danh sách, và thời gian biên soạn rất lâu sau một sự kiện quan trọng như một thị kiến như thế, thì theo tình hình hiện nay của tài liệu, người ta lưỡng lự đối với sự thật của các sự kiện đã được lồng vào đó. Dầu sao đi nữa, vào thế kỷ thứ 16, lễ Đức Bà Camelo đã được phổ biến cả trong các quốc gia Âu Châu khác và bên Mỹ Châu, mặc dù không mất đi diện mạo thuở ban đầu là việc cử hành Đức Maria bổn mạng của dòng. Từ từ tính cách lễ mặc áo đã chiếm ưu thế, cũng vì các tín hữu, đặc biệt là tại Tây Ban Nha và Italia, ngày họ càng kết hiệp với dòng như là các tu huynh qua việc đeo áo Đức Bà, như dấu chỉ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ và sự che chở của mẹ vào giờ chết. Sự kiện này được nêu bật hơn nữa vì tự sắc Sabbatina do Đức Giáo Hoàng Giovanni 22 ban hành ngày mùng 3 tháng 3 năm 1322. trong đó Đức Giáo Hoàng có nói tới một thị kiến về Đức Trinh Nữ, hứa giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi họ qua đời. Các tu sĩ Camelo cũng như tu huynh các huynh đoàn đã giữ đức khiết tịnh trong cuộc sống, cầu nguyện và mang áo dòng Camelo. Áo này ban đầu là áo choàng, rồi sau đó mau chóng chỉ được hiểu là áo Đức Bà. Tự sắc có nguồn gốc đảo Sicilia thuộc tiền bán thế kỷ thứ 14, chắc chắn là không thật, cũng như đặc ân ngày thứ bảy bắt nguồn từ đó, cả khi giáo hội đã cho phép phổ biến bằng cách gán cho nó một ân xá đặc biệt mà không đi sâu vào nguồn gốc của nó. Chắc chắn là hai lời hứa nói trên, lời hứa với Thánh Simon ban ơn cứu rỗi vĩnh cửu và lời hứa với Đức Giáo Hoàng Gioan 22 giải thoát khỏi luyện hình ngày thứ bảy đầu tiên sau khi chết, đã ảnh hưởng rất nhiều trên việc phổ biến lòng sùng kính Đức Bà Camelo giữa các tín hữu và số các thành viên các huynh đoàn Camelo qua việc đeo áo Đức Bà. Như vậy không phải là điều lạ khi lễ Đức Bà Camelo mừng ngày 16 tháng 7 từ từ chiếm ưu thế như là lễ áo Đức Bà, cho tới độ vào năm 1606 trở thành lễ của các huynh đoàn Camelo, và sau đó vào năm 1609 lễ có các bài đọc riêng nhấn mạnh trên các thị kiến và các lời hứa nói trên. Và điều này lại càng hiển nhiên hơn nữa trong các công thức phụng vụ được Tòa Thánh cho phép dòng Camelo dùng trong thế kỷ 20. Lễ Đức Bà Camelo ban đầu được phổ biến một cách tự phát trong nhiều quốc gia, và cả trong các lễ nghi Mos Arab bên Tây Ban Nha, Cande, Maronit, Ambrosiano và Hy Lạp Albani. Và năm 1726, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 13 quyết định cử hành lễ Đức Bà Camelo trong toàn giáo hội. Trong việc đơn giản hóa và cải cách lịch phụng vụ của công đồng Trung Vatican II, lễ Đức Bà Camelo được giữ như lễ nhớ tùy ý, không buộc. Thật vậy, vì nó trực tiếp liên quan tới một dòng tu và những ai kết hiệp với dòng tu đó để sùng kính Đức Maria vì tình yêu đối với người qua dấu chỉ là áo Đức Bà. Bởi vì dấu chỉ đó có thể thay thế bằng mề đai, cùng với tràng hạt mân côi, là dấu chỉ phổ biến nhất trong lòng đạo đức của các tín hữu trên toàn thế giới, đối với Đức Mẹ. Trong một số vùng tại Tây Ban Nha và Italia, áo Đức Bà Camelo được tặng cho tín hữu sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong một vài nước châu Mỹ, việc đeo áo Đức Bà Camelo là phần của truyền thống Kitô, đến độ ngày 16 tháng 7 là ngày kết thúc thời gian thuận tiện của luật mùa phục sinh. Trong nhiều vùng tại miền Nam Ấn Độ, áo Đức Bà Camelo được coi như là dấu chỉ thuộc giáo hội công giáo. Ngoài ra, đối tượng cũ của ngày lễ cũng được duy trì, đó là việc biểu lộ lòng biết ơn đối với điều Đức Maria là đối với dòng Camelo, cả trong các công thức phụng vụ hậu công đồng. Lời nguyện nhập lễ mới trong lễ của giáo hội Latin Roma được gợi hứng từ các văn bản đã được dùng, mở ra cho tính cách chiêm niệm của dòng. Thật thế, lời nguyện ấy khẩn nài sự trợ giúp của Đức Bà Camelo để có thể đạt tới núi thánh là Chúa Kitô. Chắc chắn là lời nguyện kín đáo nhấn mạnh trên núi Carmel và Đức Trinh Nữ của việc đi lên và các đêm đen mà nhiệm vụ riêng trong chương trình cứu độ là dẫn đưa tín hữu tới sự toàn thiện của Đức Ái, được diễn tả bởi núi Carmel là Chúa Kitô. Như vậy, việc leo lên núi Camelo được nhìn trong quan điểm Kitô học chính xác. Trong quan điểm đó, cả dấu chỉ là áo Đức Bà cũng có nghĩa trung thực hơn. Một cách độc lập với các yếu tố lịch sử, có thể phản đối, người ta nhìn vào giá trị thực của nó. Áo Đức Bà là bộ áo nhỏ, và ai mang nó, như Đức Giáo Hoàng Pio XII đã khẳng định, thì qua nó được kết hiệp ít nhiều với dòng Camelo. Vì thế họ phải cảm thấy dấn thân cho việc dâng kính đặc biệt cho Đức Trinh Nữ, cho lòng sùng kính mẹ và noi gương mẹ là các yếu tố nòng cốt của ơn gọi Camelo, mà trong giáo hội, áo Đức Bà khiến cho tín hữu được tham dự. Nhiều vị thánh đã coi áo Đức Bà là như vậy. Các vị đã không bao giờ muốn xa cách áo Đức Bà, và đã coi nó như là dây kết hiệp với một gia đình dòng tu, mà các vị muốn sống sự dấn thân dâng kính đặc biệt cho Đức Mẹ, vì xác tín về sự chở che hiền mẫu của mẹ trong cuộc sống và trong giờ chết. Đối với tất cả những ai mang áo Đức Bà Camelo, mỗi giây tình yêu đặc biệt đối với chính gia đình của mẹ rất có phúc, như Đức Pio XII viết ngày 11 tháng 2 năm 1950. Phải làm sao để cho áo Đức Bà trở thành việc tưởng niệm Đức Bà, là gương của sự khiêm nhường và khiết tịnh, là cẩm nang của tính nhu mì và đơn sơ, là diễn tả hùng hồn biểu tượng lời khẩn cầu, sự trợ giúp của Thiên Chúa. Việc cử hành lễ Đức Thánh Maria núi Camelo là lễ của dòng Camelo và của tất cả những ai hiệp nhất với núi Camelo bằng bất cứ cách nào trong việc thừa nhận mẹ Maria như suối nguồn mọi thiện ích trong Chúa Kitô, là đường đi và sự trợ giúp trên lộ trình cam go đi lên với Chúa, là gương mẫu và là chị trong việc sống lý tưởng cầu nguyện chiêm niệm, là nốt nhạc cao quý của núi Camelo theo vết chân của đấng đã giữ gìn mọi sự trong tim trong việc suy gẫm chiêm niệm. Lễ Đức Bà Camelo rao giảng niềm tin chắc chắn nơi sự trợ giúp ơn thánh của mẹ Maria, tình yêu đặc biệt và sự bắt chước trung thành, trao ban niềm hy vọng chắc chắn rằng đấng có nhiệm vụ là mẹ trong trật tự ơn thánh, lo lắng cho các em của con mẹ còn đang lữ hành và ở giữa các hiểm nguy vất vả, cho tới khi họ được đưa vào trong quê hương vĩnh phúc. Mẹ sẽ là dấu chỉ của niềm hy vọng và ủi an chắc chắn đối với những ai qua dấu chỉ khiêm tốn của việc dâng kính đặc biệt, tìm phản chiếu sự hiện diện của mẹ trong thế giới, giữa các khổ đau của trận chiến cuối cùng. Cũng như mẹ sẽ là dấu chỉ hy vọng cả trong nơi thanh luyện, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Thiên Chúa tình yêu, cho tới khi nào họ chưa được vào quê trời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng trách tội con, xin đừng trách tội con. Thành tâm thông hối.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại hội nghị hàng năm của Trung tâm Truyền thông Đại chúng và Thông tin Châu Á ở Kuala Lumpur vào năm 1997, người ta kể một câu chuyện về người kế toán thuê Narayan Swami, người Ấn Độ, như sau. Swami là một tiếp người trung bình về nhiều mặt. Anh sống một nếp sống trung bình, và khi anh chết, thần Chitragupta, kiểm toán viên của trời, đã lập một bản tổng kết các việc tốt và các việc xấu của anh ta. Kết quả cũng chỉ là tỷ lệ 50/50%. Thần Chitragupta bảo Swami rằng, vì các việc tốt và xấu của anh ta ngang nhau, nên Ngài không thể quyết định. Vì vậy, chính Swami phải chọn. Swami vốn tính hay bối rối từ khi còn sống, bây giờ thì lại càng bối rối hơn. Thấy thế, thần Chitragupta nói, Ngài sẽ giới thiệu Swami với phát ngôn viên của thiên đàng và của hỏa ngục. Họ sẽ góp ý cho anh ta. Người phát ngôn viên của thiên đàng, trong trang phục đơn sơ, dẫn Swami tới một cửa sổ mở vào thiên đàng. Qua cửa sổ này, Swami nhìn thấy quang cảnh có thể được mô tả là huyền ảo. Có những núi toàn là bơ với những sông sữa chảy qua, rồi cũng có những vại mật ong. Thần Rishi và thần Gurus đang ngồi suy niệm trên tảng đá. Swami nói, tuyệt, bây giờ cho con xin xem hỏa ngục. Người phát ngôn của hỏa ngục trong trang phục thời thượng, miệng phì phà điếu đuôn hiu. Hắn mời anh ta đến một chỗ có một cửa sổ mở vào hỏa ngục. Quang cảnh trông rất giống khách sạn Hilton. Rất đông các quý ông quý bà trang điểm trau chuốt từ đầu đến chân đang ngồi trên các tảng đá xung quanh, miệng nhâm nhi rượu nho và rượu mạnh. Ai nấy đều có thời gian thoải mái siêu vời. Squami nói, đủ rồi, tôi chọn hỏa ngục. Lần đầu tiên, anh ta dám ra khỏi cái hiện hữu tẻ nhạt của mình để gia nhập giới thượng lưu. Thế rồi, cổng hỏa ngục mở ra. Sau khi đi qua những dãy hành lang tối om, Squami được hai thiên thần xinh đẹp của hỏa ngục dẫn tới một căn hầm hơi nóng. Tại đây, anh bị nếm đủ các loại cực hình khủng khiếp và đau đớn. Mặc kệ anh ta nài nỉ van xin, chúng không hề nương tay. Squami chỉ còn biết cách van xin các tên quỷ và nói rằng anh ta đã bị dẫn đến sai chỗ vì lầm. Anh ta đã được ông phát ngôn hỏa ngục cho xem một chỗ khác. Nhưng một tên quỷ đáp, tất nhiên vì ông ấy là trưởng phòng quan hệ công cộng của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quan hệ công cộng là mối quan hệ của mình đối với quần chúng. Ngày nay, người ta phát huy tối đa mối quan hệ này bằng cách khai thác triệt để tính hiện đại của các phương tiện truyền thông đại chúng. Để không bị lãng quên trong lòng người hâm mộ, các sao ca nhạc hay giới nghệ sĩ không ngừng xuất hiện trên các báo đài, nhất là trên mạng Internet với nhiều cách thức. Có khi bằng những việc thể hiện tài năng qua việc tổ chức các sự kiện, nhưng cũng không thiếu trường hợp đánh bóng tên tuổi mình bằng những chiêu thức rất tầm thường, thậm chí là giả dối, miễn sao thiết lập được mối quan hệ công cộng với mọi người. Cũng vậy, có rất nhiều xu hướng, nhiều phong trào, nhiều chủ thuyết thực sự đi ngược với giá trị nhân bản của con người. Tuy nhiên, vì trưởng phòng quan hệ công cộng của những chủ thuyết, những phong trào sống đó là những người biết ngụy tạo, biết che đậy sự thật, khỏa lấp thực tế bằng những lời khoa ngôn ngụy ngữ. Và kết quả là có rất nhiều người sẵn sàng chọn con đường đi vào địa ngục như anh chàng kế toán Squami, và khi nhận ra được bản chất thật sự của nó thì đã quá muộn màng. Như chúng ta biết, việc gia tăng dân số ở các nước chậm phát triển luôn là vấn đề được lãnh đạo của các quốc gia này quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cho phép tệ phá thai được thực hiện một cách tràn lan và tùy tiện trên đất nước của mình. Vì rõ ràng, phá thai là giết người, là tội ác. Thế nhưng, tại Việt Nam, dưới chủ trương phải thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhiều biện pháp phòng tránh thai được phổ biến một cách công khai, rộng rãi đến nỗi, ngày nay nhiều phụ nữ không còn thấy ngần ngại khi quyết định loại bỏ đứa con của mình đang cưu mang ra khỏi cuộc sống. Quan hệ công cộng là điều cần được thiết lập khi chúng ta loan báo tin mừng. Nhưng tất cả phải dựa trên thực tế, sự kiện và sự thật. Quan tâm của Hội Thánh là làm điều thiện và phổ biến điều thiện, cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không. Trong việc làm chứng tá tin mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kính múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nó được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Lạy Chúa, với tâm tình thống hối của mùa chay, chúng con cúi xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con đã để cho những ý đồ riêng tư xâm chiếm mục đích và ý nghĩa đích thực của công cuộc rao truyền lời Chúa, khiến cho tin mừng không triển nở được trong lòng người nghe, và nhất là gây tình trạng nhiễu loạn thông tin, hiểu lầm, mất sự hiệp thông, gây chia rẽ. Xin ban cho chúng con không chỉ có những năng lực cần thiết mà còn phải có một lương tâm ngay thẳng khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số này. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.